Xin chào các bạn đang lắng nghe bộ truyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stefan Uff được phát trên website truyệnaudio.net. Ở tuần trước, các bạn đã nghe phần 2 của tập 2 Lão Thầy Bói Mù. Tuần này, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của tập truyện. Chương 5. Susanna. Ta rằng chưa bao giờ dám mơ mộng đến một chiến công hiển hách đến thế. Hắn trở thành nhân vật chính, phá vỡ đường dây buôn bán ma túy có tầm cỡ vượt ra ngoài biên giới quốc gia và được thưởng một món tiền khá lớn. Dĩ nhiên, tên tuổi hắn được giấu nhẹm. Hắn gửi một nửa số tiền cho má, phần còn lại đưa vô quỹ TKKG do Tròn Vo quản lý. Thằng mập Tròn Vo nói một cách hài hước. Những lời cầu nguyện của tao cho chuyến vượt ngục của mày ngon lành quá ta. Đêm nay, chắc đại ca lại tái diễn trò đu dây kiếm tiền thưởng nữa chứ ta Giang. Nói trước để tao còn đọc kinh sẵn. Đừng xúc phạm thượng đế dù chỉ là vô tình, hiểu không Tròn Vo? Tung thích thằng Vôn Cơ giờ này còn mịt mù. Tao không thể cùng ngáy như sấm với mày trên giường đêm nay. Chuẩn bị dây cho tao xong chưa? Hãy nhớ rằng TKKG sinh ra để làm những hiệp sĩ của công lý. Có điều do chúng ta còn quá nghèo. Mày hiểu hoàn cảnh khốn cùng của má tao rồi. Đáng lẽ tao sẽ không cầm số tiền thưởng đó dù thanh tra hình sự Glockner và những người chỉ huy sở cảnh sát có năn nỉ. Nếu như... Khuôn mặt Tròn Vo đầy vẻ hối hận. Tao xin lỗi, đã làm mày hiểu lầm. Thực ra tao rất tự hào về mày, tao Giang ạ. Tất cả bọn gian ác đều bị bắt, trong khi mày vẫn vô danh, không báo chí nào biết đến. Hãy tha thứ cho sự lỡ lời của tao. Mắt Tròn Vo muốn rưng rưng. Tao rằng cố kìm cơn xúc động khi nghe nó thổn thức. Mọi thứ tao đã sửa soạn cho mày rồi. Sợi dây ni lông cực kỳ chắc chắn. Dáng lên đường trinh sát thành công. Tao thề sẽ không sờ đến kẹo sô-cô-la đêm nay cho tâm hồn trong sạch. Tao rằng suýt rơi nước mắt vì buồn cười. Nhưng phía trước mặt đang là tiếng kêu cứu vô vọng của Vôn Cơ. Hắn dứt khoát tiến ra hành lang. Tự nhiên, hắn cảm thấy thương thằng Clausen đứt ruột. Phải chi nó đừng có cái bụng bự. Coi như kẻ khả nghi đầu tiên trong danh sách bị xóa sổ. Kẻ đáng nghi ngờ thứ hai trong hồ sơ của Tao Răng hiện ra. Chính thị lão thầy bói Raimondo chứ còn ma nào khác. Hắn đạp xe về khu vực biệt thự khổng lồ trong thành phố, nơi ngôi nhà lộng lẫy nhất thuộc về gia đình nhà Vôn Cơ. Khu vực này không có cửa hàng cửa hiệu phức tạp, chỉ có những người nghệ nhân và người làm vườn ra sức trổ tài cho các ông chủ hài lòng. Đáng tiếc là những bồn hoa vào mùa thu đang rụng lá. Ngay từ xa, hắn đã khám phá rằng đêm nay, biệt thự của ông bà Crozer có biến cố. Mọi ngọn đèn trong nhà đều sáng, kể cả hai ngọn đèn vườn ở hai bên đường dẫn ra nhà xe. Trên vỉa hè, một chiếc limousine đang đậu. Cửa trong nhà cũng mở toang. Tao rằng đã đến gần đủ để nhìn rõ đại sảnh, nơi hắn thường ngồi chơi với Vôn Cơ. Bà Crozer đứng thẫn thờ. Có lẽ giờ này, bà cũng bất cần đến tiền kiếp của mình là nữ công tước Von Brabant lừng danh cách đây 500 năm trước. À, bà đang từ giã khách. Khách gồm có một người đàn ông và một người đàn bà có nhân dạng của những vị phù thủy trong cổ tích. Họ đủng đỉnh rời khỏi tòa nhà như vừa rời dự. Họ đủng đỉnh rời khỏi tòa nhà như vừa dự một lễ cầu hồn. Raimondo, ta rằng đoán ra ngay lập tức. Hắn đảo xe đạp sang bên kia đường và dừng lại theo dõi trong bóng tối. Hắn tin rằng người đàn ông phải là lão Raimondo. Chỉ có lão mới làm bà Crozer nhọc sức đưa đón như một đấng cứu thế như vậy. Vậy thì người đàn bà bên cạnh lão là ai? Tại sao mụ ta lại cầm cánh tay lão mà dắt đi như dắt một đứa trẻ? Khi lão thầy bói sắp bước vào chiếc xe hơi hiệu limousine, cửa ngôi biệt thự mới yên tâm khép lại. Ngược lại với sự hình dung của ta rằng, lão Raimondo không hề giống gã phù thủy với cặp mắt thôi miên tà thuật và nước da trắng bệch xác chết. Lão dữ tợn như một tên hải tặc. Coi, tướng lão cao lớn và hùng vĩ như một thân cây không có lá. Còn phải hỏi, đầu lão cạo chọc lóc. Trên cái đầu chọc có cục thịt dư giống cái lưỡi liềm. Hai hàng lông mày lão rậm rịt như muốn đồng quy lại. Và đôi mắt, chúa ơi, ta rằng không thể ngờ, dưới ánh sáng ngọn đèn vườn, hai tròng con người của lão như hai hố nước đóng băng, rất sáng, một màu bạch lạp. Đâu đã hết, lão có bộ ria mép mông cổ giống vệt đen hình chữ U lộn ngược bao quanh mồm. Còn nữa, dưới dái tay phải của lão là một chiếc vòng kim khí lấp lánh. Raimondo mặc chiếc áo đen lụng thụng, bỏ ngoài chiếc quần cũng màu đen bó sát. Lão như là đại diện của đêm tối. Giờ thì người đàn bà có mái tóc vàng cắt ngắn như một thiếu nữ thời trang đã dìu lão lên xe. Mụ cầm tay lái và nhiệm vụ của Tarzan lúc này là ghi nhận ngay bảng số xe. Chiếc limousine chuyển bánh. Đúng lúc đó, cửa biệt thự lại mở. Cô gái Paris bước ra trong dáng vẻ thể thao, áo pull, quần jean đầy sức sống. Cô không có vẻ gì giống một kẻ giúp việc nhà Volker cả. Cô như một người mẫu thể thao với điếu thuốc phả khói trên môi. Ê, Susanna! Cô gái Paris lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía bóng tối bên kia đường. Khi phát hiện Tarzan đang dắt xe qua cổng vườn, mắt cô sáng lên. Susanna lại gần hắn, khoanh tay trước ngực, miệng vẫn ngậm thuốc lá. Can đảm đấy Tarzan, giờ này những đứa bé 16 tuổi đều lên giường ngủ cả rồi. Tarzan làm sao chịu lép vế, hắn phản pháo liền. Mới 17 tuổi mà đã lén hút thuốc như thế, quả là một cô gái đáng đánh đòn. Này Susanna. Susanna nặng không quá 50kg và cao chừng 1m60, thua Tarzan tới một cái đầu. Cha Susanna là một luật sư có tiếng tăm ở Paris. Mẹ cô là một chủ vườn nho ở Champagne, nơi trồng những loại nho hảo hạng, trưng cất rượu. Susanna sang đây để học hỏi thêm tiếng Đức. Chỉ hơi tiếc là cô giúp việc bất đắc dĩ ở nhà Volker này lại thích rượt đuổi những mốt mới nhất. Bằng không, cứ hồn nhiên để mái tóc đen rủ xuống bờ vai và bớt chớp mắt liên tục làm dáng thì Susanna cũng đủ quyến rũ người đối diện. Susanna búng mạnh tàn thuốc xuống đất đầy điệu nghệ. Buồn quá hả Tarzan? Thằng Volker. Mình cũng buồn theo nỗi buồn của căn nhà này. Có lẽ bà Grozer sẽ phải dùng đến thuốc ngủ.
Cái gì? Thuốc ăn thần à?
Chưa gì nữa, bà chủ gục hoàn toàn. Nhưng trước khi gục, bà vẫn tiếp khách, đúng không Susanna? Tôi thấy hai bóng người mới lên chiếc xe limousine. Raimondo đó. Còn người đàn bà tóc vàng cắt ngắn như con trai?
Amanda, mụ là bà đồng của lão.
Bà đồng, kẻ trung gian giữa người sống và người chết á?
Đúng vậy. Ngoài ra, Amanda còn là con mắt của lão Raimondo.
Sao?
Chậm chạp quá cậu bé ơi. Không thấy bà ta ngồi ở tay lái chiếc limousine ư? Lão Raimondo là một ông thầy bói mù. Thiếu Amanda, làm sao lão nhìn được các thần linh như chúng ta được?
Thảo nào.
Này Tarzan, mình thích mái tóc của bạn đấy. Nó hung hung và xoăn tít, trông thật nghệ sĩ. Chẳng bù với cái đầu chọc lóc của lão Raimondo. Cứ lại gần lão là thấy ớn xương sống. Tôi nói tiếng Đức thế nào hả Tarzan? Đủ giao thiệp với bạn chứ. Ôi, một lão mù bày đặt tiên tri.
Susanna này, tôi muốn biết về mụ Amanda.
Kẻ thôi miên người khác và bị người khác thôi miên. Vậy đó, mụ ta là bà đồng thiếp mà. Mụ ta là ân nhân của nữ công tước Von Brabant đấy. Bà chủ Grozer của tôi vẫn một mực cho rằng nhị vị thầy bói này sẽ biết được cậu bé Volker đang ở đâu.
Bằng tà thuật.
Phải đó. Tối mai là buổi lên đồng quyết định về số phận của Volker. Hiện giờ thì các thế lực độc ác đã phủ một màn xương lên cặp mắt bên trong của Raimondo. Lão vừa nói với bà Grozer như thế.
Tối mai à? Bạn thật tuyệt vời.
Tuyệt vời? Tôi cũng có ích lợi cho bạn phải không cậu bé? Coi vậy mà tốn tiền đấy. Chỉ cần một câu hứa hẹn vào tối mai của lão Raimondo là bà Grozer đã tốn cả 1000 mark. Bà ta mới dúi vào tay lão.
Này Susanna, tôi không ưa bạn gọi tôi là cậu bé đâu nhé. Nhưng tôi sẽ cho phép bạn gọi tôi như vậy từ giờ đến tối mai nếu bạn tạo điều kiện cho tôi có mặt tại buổi lên đồng quyết định.
Được chứ sao? Tôi cũng có mắt kia mà. Tôi sẽ nói với bà Grozer rằng cậu bé là bạn học của Volker, rằng cậu bé còn là một tín đồ của thông linh học.
Cảm ơn Susanna, chúc bạn ngủ ngon.
Tarzan chờ cho đến lúc cô gái Paris khuất sau cánh cửa biệt thự mới dám ngáp một cái thật dài. Hắn đã quá mệt mỏi và buồn ngủ. Sáng hôm sau, tư quái TKKG mở ngay phiên họp bất thường vào giữa giờ giải lao. Gốc cây là điểm tụ tập của chúng. Quân sư K lên tiếng trước. Thuyết thông linh là thuyết minh chứng có mối liên hệ giữa linh hồn những người đã chết và những người đang sống. Thuyết huyền bí là thuyết nói đến sức mạnh kỳ lạ của những người sống có khả năng đặc biệt. Bà đồng Amanda thuộc lĩnh vực này nếu bà ta có tà thuật thực sự. Như mọi lần, tròn vo Closen luôn luôn là kẻ thắc mắc đầu tiên. Mày nói rõ hơn một chút đi máy tính điện tử. Ừ, từ từ mà tròn vo. Rõ ràng là khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích nổi một số hiện tượng ma quái của thiên nhiên, dù loài người đã cố gắng rất nhiều trong chuyện bài trừ mê tín dị đoan. Điều ta muốn trình bày ở đây là vấn đề khoa học huyền bí. Nó giống như pháp thuật. Này nhá, hãy xem thái độ của một người đồng thiếp trong buổi lên đồng. Từ một con người hít thở bình thường, bà đồng bỗng lâm vào trạng thái mê muội. Rồi đột nhiên, bà ta nói bằng một giọng hoàn toàn của người khác từ thế giới bên kia. Linh hồn người chết nào nhập vào bà ta sẽ kể ra những chuyện mà chúng ta không thể ngờ tới. Close nổi hết da gà. Mày làm tao dựng tóc gáy. Phải dựng chứ gì nữa. Người ta gọi là sự uyên bác của bà đồng là trường sinh học. Công chúa chỉ so vai. Chính vì còn có người tin vào ma quỷ mà những kẻ như mụ Amanda còn tiếp tục lừa bịp được. Ta răng thấy thằng máy tính điện tử cau mặt. Hắn cảm thấy cần phải giảng hòa. Gabi có quyền không tin mụ Amanda, nhưng phải tin ở kiến thức của quân sư chứ. Những lời nó nói đều là những điều mà khoa học hiện nay chưa giải thích được. Nếu đùng một cái, bà đồng Amanda xưng mình là Gabi Glockner, nữ vận động viên bơi ngửa nổi tiếng thành phố, rồi lại nói năng dịu dàng y hệt bạn vậy, rồi lại kể vanh vách những thực phẩm đang bày bán ở cửa hàng thực phẩm công chúa thì... Cả đám phá lên cười vui vẻ, nhưng riêng Gabi sau tiếng cười là một lời than xanh dờn. Chào, mình cũng muốn có mặt tại buổi lên đồng tối nay quá đi. Carl máy tính liếc qua tác răng nháy mắt. Coi, đại ca của lớp 10A đành chịu im lặng trước ước muốn oái oăm của cô bạn. 6. Hung thần Bossel. Tiết học sắp tới của lớp 10A cực kỳ khó chịu. Môn giáo dục công dân là một môn tối cần thiết, nhưng với cách hướng dẫn của cô giáo Clam, môn học trên hoàn toàn mang tính cách phục thù. Còn phải hỏi, cô Clam khi sinh ra vốn là một người có nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai, nên khi bước vào sự nghiệp gõ đầu trẻ, đối tượng mà cô để ý chăm sóc hơn ai hết là các nữ sinh xinh xắn. Mà trong các nữ sinh của lớp 10A thì không có người đẹp nào sánh nổi hoa khôi Gabi. Bao nhiêu lần cô chất vấn Gabi, khó mà nhớ hết, chỉ biết rằng mỗi lúc cô Claudia Clam bước vào lớp, ba quái đều hồi hộp nhìn Gabi với cùng một ý nghĩ. Chuyện gì nữa đây? Gabi càng thông minh thì càng là cái gai nhọn trong con mắt ghen tức của cô giáo Clam trên bục giảng. Những câu hỏi hóc búa nhất ngoài bài học đều được nhà nữ sư phạm ngoài 30 tuổi còn cô đơn trút hết lên Gabi. Và Gabi vẫn khỉnh răng trả lời xuất sắc khiến cô giáo Clam tê tái. Tiết công dân hôm nay không ngờ lại là một ngoại lệ. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua khá êm ả, có lẽ nhờ chiếc áo sơ mi mới của cô Clam. Thông thường thì Claudia Clam ăn mặc như một con rối với nhân dạng giống đàn ông. Tứ quái chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm vui thì có chuyện. Hen Bossel, biệt danh hung thần, kẻ mà cả lớp 10A đều không ưa, đã bày tỏ sự ái mộ của nó với công chúa bằng một mũi kim khâu. Còi, không biết thằng cô hồn trên đã thủ sẵn cái kim khâu trong túi từ lúc nào. Chỉ biết rằng Bossel thản nhiên cúi xuống ghế, sử dụng vật nhọn kia đâm thủng quần jean của Gabi ngập ít nhất là nửa cm. Trong lớp này, ai lại không biết thằng Hans Bossel thời gian gần đây thường chọc kẹo Gabi. Nhưng cách tán tỉnh con gái kiểu trên thì quả tình lố bịch. Nó đã lợi dụng vị trí chiếc bàn phía sau công chúa để giở trò đểu cáng. Nó nghĩ rằng không đời nào người đẹp dám chi hô vì một lẽ giản dị. Kẻ thù của Gabi là cô Clam đang chờ đợi với đầy đủ nanh vuốt. Như bị nhện độc cắn, Gabi kêu thét lên. Á, đau! Và tiết công dân đã mất tiêu ngoại lệ. Nhà nữ sư phạm Claudia Clam đùng đùng nổi giận như đã từng lồng lộn ngay từ lúc sinh ra. Glockner, chuyện gì đó? Thưa cô, em... Tôi không muốn nghe cái giọng ỏn ẻn của em nữa. Em đã dám giống lên trong giờ học, đồ phá rối trật tự. Đôi môi xinh xắn của Gabi run rẩy. Thưa cô, rõ ràng em bị một vật nhọn đâm từ phía sau. Thôi đừng vô liêm sỉ. Từ lâu tôi đã quá rành sự xảo quyệt của em. Em lợi dụng mọi cơ hội để phá rối giờ học của tôi. Lần này tôi cảnh cáo em và chắc chắn tôi sẽ đưa sự việc này lên ban giám hiệu. Em đúng là một ả phù thủy có khuôn mặt thiên thần. Chưa bao giờ Gabby tức nghẹn ngào như hôm nay. Cô bé không cần quay đầu lại nhìn xuống bàn dưới, nơi cô biết chắc rằng hung thần Postel đang khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn với bộ dạng tỉnh bơ, và thằng Weiner Kaufman ngồi kế bên nó thì đầy nhu nhược. Nước mắt cô ướt đẫm hàng mi tuyệt vọng. Cả lớp xì rầm. Ai mà không yêu mến Gabby? Đã đến lúc Tarzan bày tỏ phản ứng. Chỗ công chúa ngồi gần cuối lớp, và sau dãy bàn đó chỉ có mỗi bàn của Weiner Kaufman và Hans Bossel. Hắn chiếu tướng dữ dội vào Werner, khiến thằng nhãi danh nhát như thỏ này phải liếc qua hung thần Postel trách móc. Chỉ cần một chi tiết đó là tác răng hiểu hết. Thủ phạm chính là thằng Postel mặt lưỡi cầy. Vậy mà hung thần không tỏ vẻ ngán chút nào. Nó nhe răng cười thách thức, khoe bộ mặt lỗ đỗ tàn nhang và trứng cá. Bảng thành tích của nó chứng tỏ nó đâu phải là đứa dễ bị ăn hiếp. 17 tuổi còn học đúp lớp 10, chưa kể chuyện dám hút thuốc lá lén lút trong giờ học và làm ẩm khách thường xuyên của những quán bia đêm. Nó sớm có dáng dấp anh chị ngay cả những lúc đốt tiền vào các máy chơi tự động mà người lớn thường gọi là tên cướp một tay. Nhà nữ sư phạm bất đắc dĩ Claudia Klam phát hiện ra lối chiếu tướng của Tarzan. Peter Caston, tôi muốn em quay mặt lên bảng. Thưa cô, em sẽ không quay lên nếu cô không đồng ý một điều này. Đó là sự bất công mà bạn Gabby Glockner phải gánh chịu. Em sẽ chứng minh rằng Gabby bị một kẻ xấu đâm vào chân thực sự. Nếu em không làm được chuyện này thì em sẽ chịu kỷ luật, miễn là cô khoan lên ban giám hiệu báo cáo. Cô giáo Clam lặng người. Phải, cậu học sinh cao lớn mà cô có ý nể nang đã nói như đinh đóng cột như vậy. Claudia Clam chỉ biết nhìn hắn đầy hậm hực, bởi cô ta thừa hiểu vai trò thủ lãnh của Tarzan trong lớp này. Không một học sinh nào thèm nhìn mặt cô Clam trong giờ giải lao. Chỉ có tứ quái quan sát cô như quan sát một người chọn lầm nghề dạy học. Lớp học vắng hoe, đôi mắt công chúa hướng về Tarzan, máy tính điện tử, tròn vo, long lanh ngấn nước. Tarzan níu tay thằng Werner Kaufman vừa đi ngang qua. Ê Werner, tao có chuyện cần bàn. Werner đứng lại, hung thần Postel cũng ép sát bên nó. Thì hung thần luôn luôn là chúa sơn lâm trước con thỏ đế Werner mà. Tarzan đi guốc vô tim đen Postel. Tao không định gặp mày. Thằng anh chị mặt lưỡi cầy cười ha hả. Nhưng tao có quyền đứng đây, mày muốn gì? Tarzan vẫn điềm nhiên. Tao muốn mày nghe tao hỏi Werner. Này Werner, có phải mày đâm lén Gabby không? Hả? Thằng Werner hết nhìn Tarzan lại quay sang Postel. Trời ạ, hoàn cảnh nó thật bi kịch giữa hai ông sếp trong lớp. Nó trả lời như thế nào đều tiến thoái lưỡng nan. Nó bắp môi. Tao xin thề trước Chúa, không bao giờ làm chuyện tệ hại đó. Vậy thì ai? Postel cũng gầm gừ. Ai? Tarzan cười khẩy. Không sợ hãi bất cứ kẻ nào, nghe chưa Werner? Kể cả thằng Postel mà mày coi như hung thần. Tao biết mày là thằng yếu đuối nhưng trung thực. Mày có đành lòng để Gabby bị tội oan không? Nói đi Werner, tao đủ sức bảo vệ mày khi nào tao chưa bị đuổi khỏi trường này. Lần đầu tiên trong đời, thằng Werner can đảm như một anh hùng. Nó hít một hơi thật dài. Thằng Postel là thủ phạm, nó đâm Gabby bằng mũi kim khâu. Tao thấy hết, nó đe dọa nếu tao nói. Postel ra tay liền, nó hạ thủ chớp nhoáng và tàn bạo. Cú đấm bay vào mặt Werner khiến thằng nhân chứng can đảm đổ máu mũi. Sau đó thì đến phiên Postel. Hung thần không còn biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Một cơn bão bạt tai lốp bốp hất đầu nó sang phải rồi sang trái. Hai má nó đỏ rực như cà chua chín nẫu. Nước mắt nó trào ra đau đớn và căm hận. Hung thần lùi hai bước và gào lên. Mày dám chơi tao? Được! Postel lao vào Tarzan như một thằng điên. Nhưng nó thất bại thê thảm. Nhanh tới mức không ai kịp thấy, Tarzan bẻ quạt tay đối thủ ra sau lưng chỉ bằng một thế nhu đạo căn bản. Hung thần Postel rên rỉ, khớp xương vai của nó đã muốn nhảy ra ngoài. Nó từ từ quỵ xuống. Cũng còn may cho hung thần, Cô giáo Clam đã rời khỏi bàn giáo viên như một vị cứu tinh.
Có chuyện gì vậy? Trời ơi, đánh nhau ư? Bảo Boswell ra ngay lập tức.
Ta rằng nói rất nhẹ nhàng. Thưa cô, thằng Boswell đã thú nhận tội lỗi. Chính nó đâm Gabi.
Nào, khai đi hung thần, hay là muốn tao nặng tay hơn?
Boswell quỳ dưới sàn. Mặt nó sưng phồng như trái bóng bay bơm quá căng. Tuy nhiên, nó vẫn làm mặt lầm lì, nghiến răng ken két. Nó nhất định không hé miệng dù ta rằng đã buông cánh tay nó ra. Werner Kaufman lúc bấy giờ mới lên tiếng.
Ta rằng ơi, cái kim khâu giấu sau vạt áo khoác của nó, phía bên trái kìa.
Cô Claudia Clam sượng sùng nhìn ta rằng lôi chiếc kim khâu nhọn lẻo ra trước ánh sáng.
Gabi đã bị đâm bằng vật nhọn này đây thưa cô. Rõ ràng thằng Boswell quá tồi khi phủ nhận hành vi đốn mặt của mình. Suýt nữa, Gabi đã bị cảnh cáo oan uổng. Cô...
Hắn đặt cây kim tang chứng vào lòng bàn tay xương sẩu của nhà nữ sư phạm. Coi, cô giáo Clam chỉ xấu hổ khoảng một giây, rồi hết. Đừng hòng cô ta giảng hòa với Gabi xinh đẹp.
Được rồi, thủ phạm là Boswell. Nhưng tôi thấy em quả thật buồn cười. Thời này hết hiệp sĩ rồi, Peter Caston.
Claudia Clam nói xong quay gót. Tuy nhiên, còn lâu ta răng mới quay gót. Hắn cúi xuống Boswell.
Nếu mày đụng đến một sợi tóc của Werner là như đòn với tao. Tao nói là giữ lời. Tin tao đi, hung thần.
Boswell không nhúc nhích. Tròn vo Clausen khều quân sư Carl một cách tươi rói và tứ quái bước ra sân. Werner Kaufman lặng lẽ bước theo sau. Nó hả hê quá chứ còn gì nữa. Gabi không nói cảm ơn mà chỉ hướng về ta răng cái nhìn xanh biếc. Cô bé nhoẻn miệng cười. Ta răng thậm chí tỏ vẻ không nhận thấy gì. Nhưng trong lòng cũng như có cánh. Hắn cố tình ngó lơ đi chỗ khác. Chỉ sợ tụi bạn cũng nhận ra vẻ biết ơn chan chứa trong đôi mắt Gabi.